Phần phụ lục. 1. Pháp ngữ khai thị của lão pháp sư khi từ Thượng Hải trở về chùa Linh Nham. Ở Trung Hoa có hai chùa mang tên Linh Nham, một ở huyện Trường Thanh, tỉnh Sơn Đông, còn một là ở tại Ngô huyện Tô Châu. Chùa Linh Nham nói ở đây gọi tên đầy đủ là Linh Nham Sơn Tự, thuộc Tô Châu. Khởi đầu từ tư không lục ngoạn biến nhà riêng thành chùa, nhưng rất nhỏ. Đến niên hiệu Thiên Giám, năm 502 đến 519 thời Lương Vũ Đế, chùa mới được mở rộng và mang tên là Tú Phong Tự. Theo Kinh Đại Ai, Ngài Trúc Pháp Hộ Dịch, đây chính là đạo tràng ứng hóa của Trí Tích Bồ Tát. Vào thời Thiên Bảo, năm 742 đến năm 755, đời Đường Huyền Tông, Tổ Trung Hưng Tông Thiên Thai là Ngài Đạo Tuân từng tu Pháp Hoa Tam Muội tại chùa này. Đầu đời Tống, chùa trở thành viện học giới luật của Luật Tông. Vào thời Nguyên Phong, 1078 đến 1085, chùa trở thành thiền viện. Chùa bị cháy rụi, chỉ còn lại một cái tháp đá vào năm Vạn Lịch thứ 18, tức năm 1600, đời Minh Thần Tông. Sau khi được trùng tu, chùa là bị loạn quân Thái Bình Thiên Quốc đốt phá một lần nữa. Mãi đến năm Tuyên Thống thứ 3, tức năm 1911, Hòa Thượng Chân Đạt trùng tu. Kể từ năm 1931 trở đi, tuy không làm trụ trì, nhưng dưới ảnh hưởng của Tổ Ấn Quang, chùa trở thành đạo tràng tịnh độ nổi tiếng nhất cả Trung Hoa. Năm Dân Quốc thứ 29, tức năm 1940, Tổ Ấn Quang cũng thị tịch tại chùa này. Hiện chùa còn tháp thờ Ngũ Sắc Xá Lợi của Tổ Ấn Quang và Ấn Công Kỷ Niệm Đường. Buổi khai thị giảng vào chiều ngày 17 tháng 10 năm Dân Quốc thứ 25, tức năm 1936. Linh Nham chính là cuộc đất thánh đạo tràng trời tạo đất dựng. Ngô Vương phù sai thiếu đức, chẳng tuân theo đạo, chánh tâm thành ý, siêng năng việc nước, yêu dân của các vị tổ là Thái Vương, Thái Bá, Trọng Ung, chỉ chuộng dâm lạc, bèn dựng cung quán oa nơi này, mắc tội với trời đất và tổ tông cũng không nhỏ. Thái Bá và Trọng Ung là người con lớn của Thái Vương. Theo sách Hoài Nam Tử, vì muốn nhường ngôi cho cha của Văn Vương là Quý Lịch, hai người này liền giả vờ đi hái thuốc rồi trốn xuống miền Nam sông Dương Tử, lập ra nước Ngô. Nước Ngô bị Câu Tiễn nước Việt thôn tính và diệt vong dưới thời Phù Sai. Sau khi Câu Tiễn bị Phù Sai đánh bại nhằm trả thù mối nhục giết cha là Hạp Lư, theo mưu kế của Phạm Lãi, Câu Tiễn đã dâng mỹ nhân Tây Thi cho Phù Sai. Phù Sai bèn xây cung quán oa cho nàng Tây Thi ở. Cô Tô Đài cũng thuộc quần thể cung điện này. Khi Câu Tiễn phục quốc đánh bại Phù Sai, diệt nước Ngô, đã cho phóng hỏa đốt trụi cung quán oa. Chùa Linh Nham được xây ngay trên nền cũ cung quán oa. Cung điện xây xong được mấy năm, nước mất, thân chết, chẳng đáng buồn ư. Đến đời Tấn, Tư Không Lục Ngoạn xây nhà trên đó. Sau nghe Phật Pháp, bèn biến nhà thành chùa. Đấy chính là duyên khởi khai sơn đầu tiên của Linh Nham vậy. Tư Không là một chức quan được lập ra từ thời Tây Chu, là một trong ngũ quan Tư Mã, Tư Khấu, Tư Sĩ, Tư Đồ. Chức quan này chuyên trông nom về việc thủy lợi, xây dựng. Từ sau thời Hán trở đi, chức quan này không còn tồn tại mà được thay thế bằng danh từ Công Bộ Thượng Thư. Đến đời Lương, Ngài bảo Chí Công cầu phước cho Vũ Đế, chùa lại được trùng hưng. Trí Tích Bồ Tát nhiều lượt hiện thân vẽ tượng, hiển thị đạo nhiệm màu, dẫn dắt những kẻ tục còn đang mê. Trí Tích Bồ Tát nói ở đây là một vị cao tăng Ấn Độ. Theo Linh Nham ký lược, sư từ Ấn Độ sang Trung Hoa vào cuối đời Tấn, trùng hưng chùa Linh Nham tại Tô Châu, rất nổi tiếng về tài đức. Theo truyền thuyết, có một bà lão nghèo không có gì cúng dường, đem một miếng sơn dâng cho sư. Sư vẫn vui vẻ nhận lấy, nhờ đó bà được khai ngộ. Do vậy, sau này vào ngày sinh nhật sư, chùa vẫn cử hành lễ kỷ niệm, gọi là Giác Tất Hội. Cũng theo truyện ký của chùa, đại sư nhiều lần thị hiện hóa độ tăng tục rất đông. Đến đời Đường, tể tướng Lục Tượng Tiên, người Tô Châu mắc bệnh ở kinh đô, ngự y bó tay. Một vị tăng xin gặp, nói có thể trị được bệnh, bảo lấy một chén nước sạch, hướng vào đó niệm chú mấy câu, ngậm nước phun ra, lập tức khỏi hẳn bệnh. Đem mọi vật đáp tạ, sư đều không nhận. Sư nói, tôi tên là Trí Tích, sau này ông trở về Tô Châu, nên đến núi Linh Nham gặp gỡ ta. Về sau, người ấy đến núi hỏi thăm, không có ai tên là Trí Tích cả. Tâm rất buồn bã, xem khắp các điện đường, thấy hình vẽ trên vách chính là vị tăng đã trị bệnh cho mình. Vì thế đặc biệt dựng điện Trí Tích, chùa lại được hưng khởi. Từ đời Tấn đến đời Đường, danh tánh tất cả trụ trì đều chẳng thể tra cứu được. Đến đời Tống, phàm ai là trụ trì núi này đều là bậc đại lão lỗi lạc trong tông môn. Đạo tràng Linh Nham bèn trở thành đứng đầu xứ Chiết Giang Tô Châu. Do đất thiên nên mới có người tài giỏi, do người tài giỏi nên đất mới thiên. Cuối đời Minh đầu đời Thanh, chùa lại hưng khởi mạnh mẽ. Hai đời vua Thánh Tổ Khang Hy và Cao Tông tức Càn Long mấy lần tuần du phương Nam đều nghỉ lại tại hành cung trên núi. Hành cung là cung điện dành cho vua ở tại các địa phương. Trong cơn loạn Hồng Dương, chùa bị đốt cháy gần như hết sạch. Về sau, đại sư niệm thành trụ trong lòng tháp, nhằm đúng khi ông Bành Cung Bảo Ngọc Lân đi chơi núi gặp gỡ, bèn bỏ ra ruộng đất hơn 600 mẫu, dựng hơn 10 gian điện đường, nhà cửa. Đến năm Tuyên Thống thứ ba, tức năm 1911, trụ trì là Đạo Minh, vốn là quân nhân xuất gia, tánh tình thô bạo, do mất Ikasa mà đánh đập người khác quá đáng. Người dưới núi vùng lên đánh đuổi, Đạo Minh bỏ trốn. Đồ đạc trong chùa đều bị khuân sạch, trở thành một ngôi chùa không ai ở. Đây chính là cơ hội để đạo tràng Linh Nham được phục hưng. Nếu không, giả như ông ta tận lực vân giữ thanh quy, chắc chắn chùa chẳng thể trở thành đạo tràng tịnh nghiệp duy nhất trong cả nước được. Họa phước dựa dẫm lẫn nhau, chỉ do con người khéo dụng tâm hay không mà thôi. Bắt nguồn từ việc thân sĩ vùng Mộc Độc là ông Nghiêm Lương Sáng, sai nhà sư chùa Bảo Tạng là Minh Hú, thỉnh thầy của vị sư ấy là Hòa Thượng Chân Đạt, tiếp nhận trong nom chùa. Ngài Chân Đạt bèn phái người đến tiếp nhận, lại sai Minh Hú đứng trong nom tạm thời, ý muốn có người thích hợp sẽ biến chùa thành đạo tràng thập phương chuyên tu tịnh độ. Năm Dân Quốc thứ 15, tức năm 1926, Pháp Sư Giới Trần đến đây, bèn giao cho Ngài làm trụ trì. Pháp Sư Giới Trần, năm 1878 đến năm 1948, là người xứ Hán Xuyên, tỉnh Hồ Bắc, họ Khưu, tự là Địch Ngô, xuất gia năm 19 tuổi, chuyên tu khổ hạnh, sống trong núi Trung Nam, toàn tâm toàn ý tu thiền. Sau sư chuyên tu niệm Phật, dưới thời Quang Tự, sư vào núi Kê Túc ở Vân Nam, chuyên tu Pháp Ban Châu niệm Phật. Năm Dân Quốc thứ ba, tức năm 1914, sư đến mở Hoa Nghiêm Đại học tại Hàng Châu. Về sau, sư bế quan tại chùa Phật Thản ở Thường Thục, ngầm tu tịnh nghiệp. Năm Dân Quốc thứ 9, tức năm 1920, cùng với các vị Liễu Trần, Từ Châu, vân vân, lập Hoa Nghiêm Đại học tại chùa Cửu Liên ở Hán Khẩu. Sư từng đảm nhiệm trụ trì chùa Linh Nham một thời gian. Sư Thị Tịch vào năm Dân Quốc thứ 37, tức năm 1948, tại chùa Cùng Trúc ở Côn Minh, thọ 71 tuổi, pháp lạp 53 năm. Trước tác gồm Hoa Nghiêm Nhất Trích, Hoa Nghiêm Thất Xứ Cửu Hội Đồ, Liên Xã Minh Huấn, Tịnh Tông Yếu Ngữ, vân vân. Tăng chúng thường trụ, lấy 20 người làm mức, trừ số tiền huê lợi mấy trăm đồng ra, hễ chi tiêu không đủ, thì Ngài Chân Đạt bèn bù cho. Chẳng quyên mộ, chẳng làm pháp hội, chẳng truyền pháp, chẳng thâu đồ đệ, chẳng giảng kinh, chẳng truyền giới, chẳng làm chuyện kinh sám thù tà, chuyên nhất niệm Phật. Tức là không làm các pháp sự cầu an, cầu siêu, giải hạn, đảo bệnh, cầu phước, cúng sao, chúc thọ, vân vân như các đạo tràng khác. Khóa tụng mỗi ngày đều giống như trong khi tiến hành Phật thất thông thường. Trụ trì bất luận ngu hay hiền, chậm lục hay lanh lẹ, đều được. Chỉ quan tâm đến thứ tự, không quan tâm đến thế hệ truyền thừa. Chỉ cần là giới hạnh tinh rồng, trì giới nghiêm ngặt, thông hiểu giáo lý, tinh sâu tịnh độ là được. Nguyên văn: chỉ luận thứ số, bất luận đại số. Quan tâm đến thứ tự, tức tuổi tác, mức độ tu chứng trì giới, chứ không quan tâm đến thế hệ truyền thừa, tức là tăng chúng trong chùa được xếp bậc theo người tu hành lâu năm, giới hạnh tinh nghiêm, chứ không vì người ấy thuộc thế hệ trước hay sau mà coi trọng. Trong các đạo tràng khác, thứ tự truyền thừa rất được coi trọng. Chẳng hạn một vị tăng có thể mới xuất gia chưa lâu, nhưng là vị đệ tử của một vị ngang vai với thầy của vị trụ trì, hay người thuộc thế hệ cao hơn, nên được coi là sư thúc, sư bá, thái sư thúc. Các vị tăng khác dù cao tuổi hơn, giới lạp cao hơn, nhưng thuộc vai vế thấp hơn, vẫn phải lễ kính vị tăng trẻ tuổi này. Nếu những mặt khác đều khá, nhưng chẳng chuyên chú tịnh độ, thì quyết chẳng được mời làm trụ trì. Từ đấy trở đi, người thường trụ ngày càng nhiều, phòng ốc chẳng đủ. Trong năm Dân Quốc thứ 21, tức năm 1932, trước hết dựng niệm Phật đường, 4 năm qua liên tục xây cất. Nay điện Đại Hùng đã khánh thành, chỉ còn thiếu điện Thiên Vương chưa xây, nhưng cũng chẳng quan trọng chi lắm. Tháng 2 năm Dân Quốc thứ 19, tức năm 1930, quan đến đây, tháng 4 liền bế quan, đã hơn 6 năm rồi. Do già cả nhưng bất tài, chỉ muốn chết già trong nơi bế quan. Vì các vị trong hội Phật giáo mời mọc, xin quan trong pháp hội, hộ quốc tức tai, mỗi ngày giảng khai thị một lần, tỏ rõ lý nhân quả ba đời, luân hồi lục đạo, đề xướng pháp, tín nguyện niệm Phật, liễu thoát ngay trong đời này, để cứu vãn thế đạo lòng người. Cố sức từ chối chẳng được, bèn vào ngày mồng 6 tháng này, ra khỏi chỗ bế quan đến đất Hổ, nhằm trọn nghĩa vụ hộ quốc của tôi. Ngày 15 viên mãn, ngày 16 vì họ nói tam quy ngũ giới. Sáng nay từ đất Hổ trở về đây, nhưng các vị như cư sĩ quý thánh nhất vân vân ở thành Tô Châu đã đến trước rồi. Nguyên văn là Tô Thản. Người Hoa khi xưa thường gọi thủ phủ của một địa phương là Thản. Tô Thản là thủ phủ của đất Tô Châu, tức thành Tô Châu. Lên núi, trông thấy điện vũ nguy nga, tăng chúng thanh tịnh, hòa thuận, khôn ngăn hoan hỷ tột bậc. Nhân đó được giám viện là Đại sư Diệu Chân mời vào trong pháp đường, vì các vị diễn nói pháp yếu tịnh độ. Pháp yếu là những chỗ quan trọng, cốt lõi của một pháp môn. Nếu chỉ nói pháp yếu, chẳng nêu lai lịch và các nhân duyên hiện thời, thì kẻ ở người đi đều chẳng biết duyên do, rất có thể sẽ coi đạo tràng này giống hệt như các đạo tràng khác. Đối với người thông suốt rộng lớn thì không gì là chẳng được, nhưng với kẻ ngu độn như quan lại muốn thoát khỏi ba cõi ngay trong đời này, lên chính phẩm cõi kia thì chưa biết hướng về đâu. Do vậy trước hết phải bày thuật duyên khởi vậy. Đoạn này người ghi chép không sao lục lại, do chính lão nhân chép thêm vào, cho nên toàn viết bằng thể văn văn ngôn. Pháp môn tịnh độ chúng ta đang tu trì đây là pháp thù thắng, trỗi vượt nhất, mọi người chớ nên xem thường. Vì sao vậy? Vì các pháp môn Đức Phật đã nói, không gì chẳng phải là xét theo căn cơ mà nói, giống như căn cứ trên chứng bệnh mà cho thuốc vậy. Nếu như căn cơ của chính mình chẳng tương ứng với pháp môn ấy, mà cứ tu tập thì rất khó được lợi ích. Hết thảy pháp môn đều cậy vào tự lực để tu giới định huệ, đoạn tham sân si, ắt phải đoạn sạch hoặc nghiệp mới có thể liễu sanh thoát tử. Nếu như phiền não còn sót mảy may chưa đoạn sạch, thì vẫn chẳng thể tránh khỏi sanh tử, huống chi là kẻ hoàn toàn chưa đoạn ư. Điều này cần phải dùng sức của chính mình thực hiện triệt để thì mới được. Chỉ có một pháp niệm Phật là do Đức Như Lai ứng theo mọi căn cơ mà nói, cũng là do đại bi nguyện lực của A-di-đà Phật thành tựu. Bất luận thượng trung hạ căn đều có thể tu học, dẫu phàm phu hoàn toàn chưa đoạn được mảy may phiền não hoặc nghiệp nào, chỉ cần đầy đủ lòng tin chân thật, nguyện thiết tha, rồi thực hành niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì cũng có thể được Phật tiếp dẫn, đới nghiệp vãng sanh. Hễ được vãng sanh, liền có thể liễu thoát sanh tử. Vì thế nói, pháp môn này là thù thắng nhất. Khi Đức Phật còn tại thế, 10 người tu hành, có đến 9 người có thể thành đạo. Vì con người lúc đó thiên tánh thuần hậu, căn cơ rất lanh lẹ, bén nhạy. Về sau này, chúng sanh nghiệp chướng càng ngày tăng thêm, căn cơ cũng dần dần hèn kém hẳn đi. Nếu muốn giống như trước thì không thể được. Nhưng vào thời Tấn, thời Đường, vẫn có những người có thể cậy vào tự lực để liễu thoát sanh tử, nhưng đã ngày càng giảm ít, càng về sau càng ít. Cho đến hiện tại, đã không còn có người giống như vậy nữa. Xét theo đó, sẽ hiểu, cậy vào sức của chính mình để đoạn phiền não, hồng liễu sanh tử là chuyện rất khó. Lúc này, nếu vẫn chẳng biết tự lượng sức, muốn nói lớn lối, coi nhẹ pháp môn niệm Phật hoành siêu này, đi tu các pháp môn khác, thì e rằng muốn liễu sanh tử, xem ra còn khó hơn là lên trời nữa. Tôi hoàn toàn chẳng nói các pháp môn khác không hay. Quả thật là vì các pháp môn có pháp khế lý nhưng không khế cơ, có pháp khế cơ nhưng không khế lý. Chỉ có pháp môn niệm Phật này độ khắp ba căn, gồm thâu, lợi căn, độn căn, lý lẫn cơ đều phù hợp, chẳng thể nghĩ bàn. Nhất là trong đời mạt pháp này, nó lại càng thích hợp với căn tánh chúng sanh. Do vậy, Kinh Đại Tập dạy, đời mạt pháp, ức ức người tu hành, hiếm một ai đắc đạo, chỉ nương theo pháp niệm Phật là được thoát khỏi sanh tử. Vì sao niệm Phật cầu sanh Tây Phương lại gọi là pháp môn hoành siêu? Cổ nhân có lấy một thí dụ để giải thích, tức là đem bọn phàm phu đầy hoặc nghiệp chúng ta ví với một con sâu sống trong lóng thấp nhất của một cây tre. Cây tre ấy ví cho tam giới. Con sâu ấy muốn thoát ra chỉ có hai cách. Một là thụ xuất, tức thoát ra theo chiều dọc. Hai là hoành siêu, tức vượt ra theo chiều ngang. Thụ xuất chính là từ thấp lên cao, lần lượt đục thủng từng lóng một, đến khi đục thủng được lóng cao nhất thì mới thoát ra được. Đây là ví cho việc tu hành các pháp môn khác, chắc chắn phải đoạn sạch kiến tư phiền não thì mới thoát tam giới. Kiến hoặc gồm 88 sử. Sử là tên gọi khác của phiền não, đầy đủ gọi là chánh sử. Do phiền não sai khiến chúng ta luân hồi trong sanh tử, nên phiền não được gọi là sử, tức sai khiến. chúng còn được gọi bằng một danh từ khác là tùy miên. Sử nói chung gồm 10 thứ: thân kiến, biên chấp kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Do tánh chất của nó khá mạnh mẽ, ảnh hưởng rất lớn đến sự chấp trước vọng tưởng, nên gọi là ngũ lợi sử, tức năm sử nhạy bén. Còn tham sân si mạn nghi, xét về tánh chất, tác dụng yếu hơn nên gọi là ngũ độn sử, tức năm sử chậm lục. Kiến hoặc gồm 88 sử, tư hoặc gồm 81 phẩm. Phẩm lượng nhiều như vậy, ví như số lóng của một cây tre. Con sâu ấy đục hướng lên trên để thoát ra thì gọi là thụ xuất. Chẳng hạn như bậc thánh nhân sơ quả đoạn kiến hoặc, phải trải qua 7 lần sanh lên cõi trời, 7 lần sanh trong cõi người, tu tập trong thời gian kiếp số lâu dài, mới có thể chứng được quả A-la-hán liễu sanh tử. Nhị quả cũng phải trải một lần sanh lên trời, một lần trở xuống cõi người, mới có thể chứng được tứ quả. Tam quả đã đoạn sạch tư hoặc thuộc dục giới, vẫn phải ở trong ngũ bất hoàng thiên. Tu tập dần dần theo thứ tự, mới có thể đoạn sạch tư hoặc, chứng tứ quả. Ngũ bất hoàng thiên, còn gọi là tịnh cư thiên, ngũ tịnh cư xứ, ngũ na hàm thiên, là nơi bậc thánh nhân tam quả thanh văn sống, bao gồm các cõi trời. Một, vô phiền thiên, cõi trời này không còn khổ vui, không còn hết thảy phiền não xen tạp. 2. Vô nhiệt thiên, không còn hết thảy nhiệt não. 3. Thiện kiến thiên, do định huệ thấy 10 phương đều trong lặng, không còn đắm trước vào trần cảnh. 4. Thiện hiện thiên, sự thấy biết rõ ràng tinh diệu hiện tiền, thấy hết thảy sắc tướng là không, chẳng bị chướng ngại. 5. Sắc cứu cánh thiên, lìa bỏ hết thảy các sắc cực kỳ nhỏ nhiệm, là chỗ thù thắng nhất trong sắc giới. Tuy cùng sống trong các tầng trời này, chư thiên chẳng thấy được các vị thánh nhân. Do các vị thánh nhân sống trong cõi này, không còn đọa xuống nhân gian nữa, nên gọi là ngũ bất hoàng thiên. Đây là thoát khỏi tam giới, tính theo bậc vô học thánh nhân. Vô học, bậc thánh nhân tuy đã hiểu rõ chân lý Phật giáo, nhưng chưa đoạn được mê hoặc, còn phải học hỏi thì gọi là hữu học. Bậc vô học thánh nhân đã thấu hiểu Phật Pháp đến chỗ cùng cực, không còn mê hoặc để đoạn nữa, không cần phải học cách đoạn trừ mê hoặc, nên gọi là vô học. Như vậy, vô học thánh nhân là danh xưng khác của A-la-hán. Nếu như là bậc tam quả độn căn, phải sanh lên tứ không thiên, từ không vô biên xứ thiên cho đến phi phi tưởng xứ thiên mới chứng được tứ quả. Cách thụ xuất gian nan lâu lắc như vậy, còn hoành siêu là như con sâu ấy chẳng hướng lên trên đục thủng từng lóng một, mà chỉ cắn thủng một lỗ bên hông lóng tre, liền thoát ra được. Cách này so với thụ xuất bớt được nhiều công sức lắm. Người niệm Phật cũng giống như thế, tuy chưa đoạn trừ kiến tư phiền não, chỉ cần có thể đầy đủ tư lương tịnh độ là tín, nguyện, hạnh, lâm chung liền có thể cảm động A-di-đà Phật đến tiếp dẫn người ấy sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đến cõi nước thanh tịnh đó rồi, kiến tư phiền não chẳng đoạn mà tự đoạn. Vì sao vậy? Do tịnh độ cảnh thù thắng, duyên mạnh mẽ, vì không có những cảnh duyên khiến cho con người nảy sanh phiền não. Như vậy, liền đạt được 3 thứ bất thoái chuyển, thẳng mãi đến khi phá trần sa vô minh, thành tựu vô thượng bồ đề. Có gì thẳng chóng, giản dị được bằng? Vì vậy, cổ nhân nói, học đạo nơi các môn khác như con kiến bò lên núi cao. Niệm Phật vãng sanh giống như buồm căng gió lại được thuận nước. Nay tôi lấy một chuyện để chứng minh đạo lý thụ xuất gian nan. Mọi người hãy lắng lòng nghe lấy. Trong niên hiệu đại lịch năm 766 đến năm 779 đời Đường Đại Tông, có một ẩn sĩ tên là Lý Nguyên, biến nhà thành chùa Huệ Lâm, thỉnh thiền sư Viên Trạch làm trụ trì. Về sau, Lý Nguyên muốn đi Tứ Xuyên triều bái núi Nga Mi, bèn ước hẹn Viên Trạch cùng đi. Viên Trạch muốn theo đường Trường An đi qua Tà Cốc, theo đường bộ. Lý Nguyên muốn từ Kinh Châu vào Giáp Sơn, đi theo đường thủy. Hai người ý kiến bất đồng, đều là vì có nguyên do. Lý Nguyên không biết chuyện của Viên Trạch, nhưng Viên Trạch hiểu rõ tâm của Lý Nguyên. Sợ đến Trường An rất có thể bị người ta ngờ vực ông ta muốn làm quan, nên đi theo đường Kinh Châu. Một ngày nọ, thuyền bơi đến vùng Nam Phố, do nước sông chảy xiết nguy hiểm, trời chưa tối đã cấm thuyền. Lúc ấy có một người đàn bà mặc áo chẽn bằng gấm, đội vò đi lấy nước. Viên Trạch vừa trông thấy bà ta, liền gục đầu, hai hàng lệ ứa. Lý Nguyên hỏi han: từ Kinh Châu đến đây, phụ nữ giống như thế này chẳng biết là bao nhiêu, vì sao thầy lại nảy sanh bi cảm như thế? Viên Trạch nói: ta chẳng muốn đi theo đường này tới đây, chính là vì sợ gặp phải bà này. Do bà ta mang thai đã 3 năm vẫn chưa sanh nở, vì đợi ta đến đầu thai. Nay đã thấy rồi, không còn cách nào để trốn tránh được nữa. Xin ông ở lại mấy ngày, giúp cho tôi mau sanh và chôn tôi trong hang núi. 3 ngày sau đến xin gặp tôi. Trước mặt ông, tôi sẽ cười một tiếng để làm tin. 12 năm sau, đêm rằm trung thu, đến ngoài chùa Thiên Trúc ở Hàng Châu gặp tôi. Nói xong bèn thay áo tắm gội, ngồi mà qua đời. Lý Nguyên có hối hận cũng không kịp, chỉ đành mai táng Viên Trạch. 3 ngày sau, đến nhà nọ gặp gỡ ông ta. Quả nhiên người đàn bà sanh được một đứa con trai. Nhân đó đem chuyện ấy kể cặn kẽ với người ta, xin gặp mặt đứa bé. Quả nhiên nó cười một tiếng làm tin. Do vậy, Lý Nguyên không còn muốn đến Tứ Xuyên nữa, quay về Lạc Kinh, Lạc Dương, trở về chùa Huệ Lâm, mới biết trước lúc Viên Trạch lên đường đã dặn dò hậu sự cặn kẽ. Vì thế càng thêm biết ngài chẳng phải là người tầm thường. Qua 12 năm sau, Lý Nguyên theo đúng ước hẹn đến Hàng Châu. Tới hôm rằm trung thu, đợi ở ngoài chùa Thiên Trúc, quả nhiên ánh trăng vừa rọi, chợt nghe bên bờ giếng cát hồng có đứa bé chăn trâu, cởi trâu ca lên rằng: tam sinh thạch thượng cựu tinh hồn, thưởng nguyệt ngâm phong bất yếu luân, tàm quý tình nhân viễn tương phỏng, thử thân tuy dị tánh thường tồn. Nghĩa là: trên đá ba sinh vẫn nguyên hồn, ngâm gió thưởng trăng lọ phải bàn, thẹn thấy người xưa tìm đến gặp, thân này tuy khác tánh thường còn. Lý Nguyên liền biết nó chính là thân đời sau của Viên Trạch, liền bước đến thăm hỏi: ngài Viên Trạch mạnh giỏi hay chăng? Đứa bé chăn trâu đáp: ông Lý quả thật là người đáng tin tưởng. Rồi nói chuyện sơ sài mấy câu xong lại xướng rằng: thân tiền thân hậu sự mang mang, dục thoại nhân duyên khủng đoạn trường, ngô việt giang sơn du dĩ biến, khước hồi yên trạo thượng cù đường. Nghĩa là: thân trước thân sau sự vấn vương, bàn chuyện nhân duyên luống đoạn trường, ngô việt giang sơn chơi khắp cả, gác chèo mây khói ẩn ao chuông. Nói rồi cưỡi trâu đi mất. Như vậy thấy được rằng Viên Trạch có bản lãnh biết chuyện quá khứ vị lai, và ngồi mất đứng thác, nhưng vẫn chưa thể liễu thoát sanh tử, trốn tránh bào thai. Huống gì bọn phàm phu đầy dẫy triền phược chúng ta, một chút bản lãnh cũng không có. Nếu chẳng niệm Phật cầu sanh Tây Phương mà muốn liễu sanh tử, thì có nằm mộng cũng mộng chẳng được. Có kẻ nói, thiền tông minh tâm kiến tánh, đạo lý kiến tánh thành Phật, chẳng phải là rất hay ư? Trọn chẳng biết kiến tánh thành Phật, chính là thấy được vị Phật thiên chân trong tự tánh thì gọi là thành Phật, hoàn toàn chẳng phải là thành vị Phật rốt ráo viên mãn phước huệ. Vì sao vậy? Là vì người trong tông môn thiền tông, khi công phu đạt đến mức khai ngộ, liền biết chân tánh của chính mình lẫn người khác, vốn giống hệt như Phật, vì thế gọi là kiến tánh thành Phật. Nhưng những phiền não thô tế của người ấy còn chưa đoạn mảy may nào, chẳng qua là có thể thường tự giác chiếu, chế ngự phiền não, xử sự gần giống với bậc thánh nhân. Thô tế, những phiền não dễ thấy, dễ nhận biết như nóng giận, tham lam thì gọi là thô, còn những phiền não khó nhận biết thì gọi là tế. Giác chiếu là quán sát cái tâm, khi vọng niệm khởi lên liền nhận biết ngay và tìm cách chế ngự, khuất phục nó. Nếu đánh mất công phu giác chiếu, không chế ngự được phiền não, bèn tạo nghiệp, so với người khác lại càng dữ dội hơn, vì trong phiền não của kẻ ấy có chen lẫn sức mạnh khai ngộ, biến thành cuồng huệ. Bởi đó, năng lực tạo nghiệp cũng mạnh mẽ dị thường. Như vậy thì, không những chẳng có hy vọng thành Phật, mà còn phải đọa lạc trong ba đường ác. Vì thế, người đã khai ngộ càng phải ra sức tấn tu, luôn luôn giác chiếu. Đến khi đoạn sạch kiến tư phiền não mới là lúc liễu sanh thoát tử, hoàn toàn chẳng phải là hễ ngộ liền liễu. Giống như Ngũ Tổ Giới và thiền sư Thảo Đường Thanh thuở trước, do ngộ rồi nhưng chưa chứng, vẫn không tránh khỏi nỗi khổ luân hồi. Vết xe đổ rành rành, chẳng thể không biết. Nếu nói là thật sự thành Phật, thì lại càng sai rất xa. Đức Phật rốt ráo phước huệ viên mãn, làm sao mới thành được? Nói theo Tông Thiên Thai, một vị thất tín Bồ Tát trong viên giáo đã đoạn sạch kiến tư hoặc, khi tu đến địa vị thập tính, mới phá hết trần sa, lại phải tu lần lượt thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa đẳng giác, 41 địa vị, mỗi địa vị phá một phẩm vô minh, bèn tiến lên một địa vị cao hơn, được một phần tam đức bí tạng. Theo thứ tự như thế, đến địa vị cuối cùng là đẳng giác, mới đoạn sạch 41 phẩm vô minh, lại đoạn một phẩm vô minh, tiến lên một địa vị nữa, mới có thể thành tựu Đức Phật rốt ráo phước huệ viên mãn. Như vậy, quả thật chẳng phải là chuyện dễ dàng. Mọi người hiểu được đạo lý này thì mới chẳng hiểu lầm. Lại có người nói, tự tánh của mỗi người chúng ta vốn là chẳng nhiễm mảy trần, thanh tịnh trong lặng. Đấy chính là tịnh độ. Tự tánh vốn chẳng sanh, chẳng diệt, xưa nay thường hằng, chẳng dời chẳng biến, chính là vô lượng thọ. Tự tánh vốn sẵn đủ đại trí huệ quang minh, chiếu trời soi đất, chính là vô lượng quang. Nếu như lìa khỏi tự tánh sẵn có ấy, muốn có riêng một cõi tịnh độ để sanh, có một Phật Di Đà để thấy, đấy chính là trên đầu chồng thêm một cái đầu nữa, không có lẽ nào. Thêm nữa, nếu hiểu như vậy, thì đạo lý thiền tịnh song tu cũng là lầm lẫn. Nếu nói như vậy, thì hoàn toàn là thiên về thiền tông, hoàn toàn chẳng thích hợp cho tịnh tông. Vì sao biết được như vậy? Là vì thiền tông chẳng dạy người sanh lòng tin phát nguyện, cũng chẳng dạy người niệm Phật, chỉ dạy người tham cứu thoại đầu, cầu minh tâm kiến tánh. Thoại đầu là một câu nói do các thiền sư dạy thiền sinh tham cứu, hồng ngộ được chân tâm. Chẳng hạn như câu thoại đầu, thế nào là tiếng vỗ của một bàn tay? Đấy chính là nói, lìa ngoài tự tánh, chẳng có tịnh độ để có thể sanh, chẳng có Di Đà để thấy. Nói tuy không sai, nhưng rốt cuộc vẫn thiên về kiến giải thuộc lý tánh, chẳng thể dung thông với sự tướng, mà cũng cách biệt với sự lý vô ngại của Tịnh Tông. Nên nói không phải là thiền tịnh song tu. Người tu tịnh độ chuyên lấy ba pháp, tính, nguyện, hạnh làm tông, mọi người phải hiểu rõ ràng. Lại có thuyết tức thân thành Phật, nghĩa là thành Phật ngay trong thân này của mật tông. Nếu mới nghe qua, chuyện như thế khiến con người rúng động. Nhưng trên sự thật, trọn chẳng thể nhanh chóng thuận tiện như vậy. Ý nghĩa của tức thân thành Phật là nói công phu của mật tông khi tu đến thành công thì có thể thành đạo ngay trong thân này. Nhưng sự thành đạo như vậy chẳng qua là liễu sanh tử mà thôi. Miễn cưỡng nói là thành Phật thì còn có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Nếu nói là thật sự thành được vị Phật đoạn rốt ráo ngũ trụ, vĩnh viễn hết hai loại chết, phần đoạn và biến dị sanh tử, thì lầm lạc quá đỗi. Ngũ trụ còn gọi là ngũ trụ địa hoặc, tức kiến hoặc, tư hoặc, vô minh phiền hoặc, gộp thành một trụ. Bốn trụ kia là dục ái trụ địa, sắc ái trụ địa, hữu ái trụ địa, vô minh trụ địa. Do hết thảy phiền não đều nương vào năm thứ này, nên chúng được gọi là trụ, tức nương ở, nắm giữ. Do chúng phát sanh ra các phiền não, nên gọi là trụ địa. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương, quyển 5 giảng rằng: 1. Kiến nhất thiết xứ trụ địa, chính là kiến hoặc, gồm thân kiến vân vân trong tam giới. 2. Dục ái trụ địa, gồm phiền não trong dục giới, ngoài trừ vô minh và kiến hoặc, chấp vào ngũ dục bên ngoài, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 3. Sắc ái trụ địa, phiền não trong sắc giới, không tính kiến hoặc vô minh, không chấp vào ngũ dục bên ngoài, nhưng chấp vào sắc thân. 4. Hữu ái trụ địa, phiền não trong vô sắc giới, không gồm kiến, vô minh, đã bỏ lìa chấp trước tham sắc, nhưng vẫn còn yêu mến cái thân của chính mình. 5. Vô minh trụ địa, tức hết thảy vô minh trong tam giới. Vô minh là cái tâm si ám, là cội gốc của hết thảy phiền não. Duy Thức Tông chủ trương bốn món trụ đầu là chủng tử của phiền não chướng, món cuối là chủng tử của sở tri chướng. Tông Thiên Thai gọi món đầu tiên là kiến hoặc, ba món giữa là tư hoặc, món cuối là vô minh hoặc. Họ gọi chung kiến tư hoặc là giới nội hoặc, tức phiền hoặc trong tam giới. Còn vô minh hoặc là giới ngoại hoặc. Ví như một đứa bé con, cạo trọc đầu đi, ai nấy đều gọi nó là hòa thượng. Hay tỳ kheo đã thọ tam đàn đại giới cũng được gọi là hòa thượng. Hòa thượng còn được phiên âm là hòa xà, hòa xã, cốt xã, ô xã, dịch nghĩa là thân giáo sư, lực sanh, cận tụng, y học, đại chúng sư. Những từ ngữ này đều hàm nghĩa là vị thầy dạy thân thiết, có công năng tăng trưởng huệ mạng pháp thân cho đồ đệ, là bậc đức cao giới hạnh tinh nghiêm, đáng làm bậc thầy gương mẫu cho mọi người. Theo tứ phần luật, hòa thượng phải là một vị tỳ kheo hội đủ năm đức, giữ vững tịnh giới, đủ 10 tuổi hạ, thông hiểu tạng luật, thông đạt thiền tư, có trí huệ sâu xa. Theo các nhà nghiên cứu, từ ngữ Upadhyaya bị biến âm sang tiếng Kuch, Cư Ti hoặc Quy Tư là Pwajiho. Từ ngữ này lại bị biến âm lần nữa qua cách đọc của người Khotan Vu Điền thành Kosha, rồi lại bị người Hán đọc trại âm lần nữa thành Hòa Thượng, Hứa Son. Về sau, chữ Hòa Thượng được dùng như danh xưng tỏ vẻ tôn trọng với tăng sĩ. Tam đàn đại giới, quy củ truyền thọ giới pháp chia làm ba giai đoạn: sơ đàn, nhị đàn và tam đàn. Sơ đàn truyền sa di ni giới, nhị đàn truyền tỳ kheo ni giới, tam đàn truyền bồ tát giới. Khi sơ đàn và nhị đàn đã xong, Phật tử tại gia mới được dự tam đàn cùng với chúng xuất gia thọ bồ tát giới. Truyền tam đàn đại giới phải hội đủ tam sư, đắc giới hòa thượng, yết ma a xà lê giáo thọ và bảy vị tôn chứng a xà lê đóng vai trò chứng minh. Thông thường đàn truyền giới được cử hành trong 3 ngày liên tiếp. Hay là vị phương trượng đứng đầu chốn Tùng Lâm cũng gọi là hòa thượng. Phương trượng là cái thất vuông vức mỗi bề vừa đúng 1 trượng, là chỗ ở của vị trụ trì trong thiền tông, còn gọi là u trượng, chánh đường, đường đầu. Chữ Tùng Lâm chỉ chùa miếu nơi tăng chúng tụ tập cùng ở, thường dùng để chỉ chùa thiền tông. Thoạt đầu, tại Ấn Độ, trong những khu rừng cây thanh tịnh ở ngoài thành thị, người ta thường lập tinh xá cho tăng chúng ở, danh từ Tùng Lâm, tức rừng rậm, phát xuất từ đó. Sách Đại Trí Đồ Luận lại giảng là vì tăng chúng tụ tập như rừng, nên gọi là Tùng Lâm. Về sau, chữ Tùng Lâm dùng để chỉ chung các chùa miếu lớn, còn Tùng Lâm của Thiền Tông thường gọi là Thiền Lâm. Những loại hòa thượng như trên, miễn cưỡng gọi thì cũng được. Nếu coi những người ấy thật sự là hòa thượng thì cũng không đúng. Nói đúng sự thật thì phải là người có đạo đức, học vấn, có sức làm cho người khác sanh trưởng pháp thân huệ mạng thì mới đúng là hòa thượng, danh phù hợp với sự thật. Phải biết, thế giới này của chúng ta trong Phật Pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, chỉ có một mình Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là thành Phật ngay trong thân này. Lại phải đến khi Đức Di Lặc Phật hạ sanh, thì mới có thể lại tính là một vị Phật thành Phật ngay trong thân này. Trong khoảng thời gian sau khi Đức Thích Ca diệt độ, và Ngài Di Lặc chưa giáng sanh, muốn tìm lấy một người thành Phật ngay trong thân này, thì bất luận ra sao, cũng không thể có được. Dẫu cho ức Thích Ca ứng hiện trong thế gian lần nữa, cũng không thị hiện đạo lý thành Phật ngay trong thân này. Vào đời nhà Thanh trước kia, trong khoảng từ niên hiệu Khang Hy đến niên hiệu Càn Long, Phật sống Tây Tạng đến khi lâm chung, biết chết rồi sẽ phải đi đầu thai trong nhà nào, dặn đệ tử đến lúc ấy đi rước ông ta. Phật sống, tức Hoạt Phật, tiếng Tây Tạng là Hebrewsku, người Mông Cổ gọi là Khutuktu hay Khutukutu, thường phiên âm là Hô Đồ Khắc Đồ, nghĩa là tự tại chuyển sanh. Chữ Hebrewsku thường được viết theo cách phát âm là Tulku, nghĩa là hóa thân, chuyển sanh, là một cơ cấu truyền thừa riêng của Phật giáo Tây Tạng. Nhằm giữ vững ngôi vị lãnh đạo và thích ứng với tình trạng độc thân của người đứng đầu một dòng tu. Theo đó, một vị lạc ma cao cấp chết đi sẽ tái sanh trở lại trong nhân gian, hầu tiếp tục tu hành, thống lãnh dòng tu và thực hiện bi nguyện cứu độ chúng sanh. Trước khi chết, người ấy thường để lại di ngôn hay sấm ngữ bí hiểm để các môn đệ đi tìm xem người ấy thác sanh vào chỗ nào, rước về nuôi dạy, đào tạo trở thành người lãnh đạo tông phái. Những vị tăng trưởng quản một phái tu, một dòng tu, thậm chí một tu viện Tây Tạng, thường tự xưng là hóa thân của Phật, Bồ Tát hay tổ sư nào đó. Chẳng hạn, Đại Lai Lạt Ma là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát, Ban Thiền Lạt Ma là hóa thân của A Di Đà Phật, trưởng dòng tu Sakyapa là hóa thân của Văn Thù Bồ Tát. Có lẽ vì thế người Tàu gọi họ bằng danh xưng là Hoạt Phật. Khi đẻ ra, cũng nói được ông ta là Phật sống ở chỗ nào đó. Tuy có bản lãnh như vậy, cũng vẫn chưa phải là thành Phật ngay trong thân này. Vì sao biết được? Vì nếu quả thật là thành Phật ngay trong thân này, tự nhiên sẽ giống như Phật Thích Ca, nói được các thứ phương ngôn, tức ngôn ngữ riêng của từng địa phương. Dùng một tiếng thuyết pháp cũng có thể khiến cho hết thảy chúng sanh đều hiểu được. Cớ sao Phật sống Tây Tạng, đối với ngôn ngữ Trung Quốc lại không biết? Một chuyện nhỏ như vậy đủ chứng minh ông ta không phải là thành Phật ngay trong một đời. Huống chi, sau này Phật sống khi chết đi, chẳng để lại lời gì, lúc sống cũng chẳng có biểu hiện gì, đều là do người khác xếp đặt, bốc thăm để quyết định. Vậy thì chẳng cần phải nói gì nữa. Vào thời vua Càn Long, trong năm 1807, khi các phe phái tranh chấp nhau về chuyện quyết định đứa bé nào mới là hậu thân của Đại Lai Lạt Ma đời thứ 8 thật sự, vua Càn Long đã gửi đến La Sa một chiếc bình vàng, ra lệnh bỏ hai lá thăm, ghi tên từng đứa bé vào, rồi bốc thăm quyết định. Khi có những tranh chấp về hậu thân của một vị tuân cu, cũng thường có chuyện bốc thăm để quyết định như vậy. Hơn nữa, công phu tu mật tông muốn thành công cũng rất khó khăn. Nếu chuyên cầu mau được thần thông, chẳng khéo dụng tâm lại còn bị nguy hiểm gặp phải ma sự, vẫn chẳng ổn thỏa thích đáng bằng niệm Phật. Năm Dân Quốc thứ 17, tức 1928, ở Thượng Hải có một người đệ tử quy y mời tôi đến nhà ông ta dùng cơm chay và nói trong gia đình ông ta có một người thân thích là một nữ cư sĩ học Phật đã nhiều năm, học vấn cũng rất khá, đã hơn 50 tuổi. Gọi bà ta đến trò chuyện có được hay không? Tôi nói được chứ. Ông bèn kêu bà ta đến. Đến khi gặp mặt, tôi bảo bà ta, tuổi tác cao rồi, hãy nên mau niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Bà ta đáp, tôi chẳng cầu sanh Tây Phương, tôi muốn sanh trong thế giới Sa Bà. Tôi liền trả lời bà ta, chí hướng của bà hèn kém quá. Bà ta lại nói, tôi muốn thành Phật ngay nơi thân này. Tôi lại đáp lời bà ta, chí hướng của bà cao xa quá, sao không chịu vãng sanh thế giới thanh tịnh kia, cứ muốn sanh trong thế giới trược ác này. Phải biết rằng, đạo lý thành Phật ngay nơi thân này là có. Thế nhưng hiện thời không có ai được như vậy cả, mà cũng chẳng phải là chuyện bà hay tôi có thể làm được. Người không thông hiểu đạo lý như vị nữ cư sĩ ấy, hoàn toàn không có chút gì biết tự lượng sức, ăn nói lớn lối, quả thật là tự lầm, và lầm người vậy. Lại có hai người cầu sanh trong thế giới Hoa Tạng. Có một ngày, người kia mắc bệnh, người này bèn đến thăm, sau đấy do thấy người kia bệnh tình không xong, liền gấp rút bảo người kia niệm, Nam Mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Hoa Tạng Hải Hội Phật Bồ Tát. Mọi người cũng ở bên cạnh trợ niệm cho ông ta. Sau một khắc, bèn hỏi ông ta có thấy cảnh giới gì hay không? Ông ta đáp, không có. Hỏi như vậy, hai ba lần đều nói không có. Đến lần cuối cùng, ông ta bèn nói, mẹ đã đến rồi. Ôi chao! Hỏi ông ta như vậy mới biết bọn họ tu như thế không thể nào chắc ăn được. Là vì trong tâm bọn họ, do niệm Phật hiệu như thế, và mong mỏi như thế, lẽ ra phải trông thấy thế giới Hoa Tạng mới đúng. Sao lại đâm ra thấy cảnh giới trong thai mẹ? Từ đấy về sau, ông ta mới quay đầu tu pháp môn tịnh độ. Muốn hiểu được thế giới Hoa Tạng, thì phải là bậc pháp thân đại sĩ phá được mấy phần vô minh, mới có thể thấy được, sanh về đó được. Ngoài ra, dẫu là bậc Bồ Tát đoạn sạch trần sa hoặc, cũng chưa có phần, huống hồ phàm phu đầy dẫy triền phược ư. Trong hội Hoa Nghiêm, thiện tài đồng tử đã chứng đẳng giác, mà Phổ Hiền Bồ Tát vẫn dạy ngài và Hoa Tạng hải chúng, dùng 10 đại nguyện vương hồi hướng cực lạc, để mong viên mãn Phật quả. Đủ thấy pháp môn tịnh độ không căn cơ nào chẳng gồm thâu. Vì thế tôi thường nói, chúng sanh trong chính giới bỏ pháp môn niệm Phật, thì trên là không thể do đâu viên thành Phật đạo. Mười phương chư Phật bỏ pháp môn niệm Phật, thì dưới là không do đâu độ khắp quần manh. Chính là vì nhân duyên này đấy. Ví như người trong thiên hạ, ai nấy đều phải ăn cơm, thì ai nấy cũng đều phải niệm Phật. Kính khuyên các vị, chớ nên không tự lượng sức, vọng tưởng làm hạng phi thường. Nói chung là phải chất phát niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì mới chẳng cô phụ Đức Như Lai đã nói trong pháp môn tổng trì, trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh, thành thủy thành chung này. Và chẳng đến nỗi uổng phí nhân duyên thù thắng mười phương tụ hội tại đạo tràng Linh Nham thanh tịnh này. Mong mọi người hãy trân trọng.